ban biên tập Cửu Bình.
Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.
Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu, bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản lấy bóng ma làm khai màn, hẳn không phải là do tâm huyết nhất thời của Marx nảy sinh ra. Bóng ma này là tà linh ở không gian khác cấu thành từ hận và các chủng vật chất bại hoại tầng thấp trong vũ trụ này. Nó vốn dĩ là một con rắn, hình thức thể hiện khi đến tầng không gian bề mặt này chính là một con rồng đỏ. Nó cùng một ruột với quỷ Satan, thù hận chính thần và chính nghĩa. Mục đích của con tà linh này chính là nhằm hủy diệt nhân loại. Trong những thời khắc sau cùng, thần đang quay lại để cứu chúng sinh này. Nó khiến người ta không tin thần, khiến đạo đức con người trở nên bại hoại, nghe không hiểu lời dạy của thần mà cuối cùng bị đào thải, nguyên thần vĩnh viễn bị tiêu hủy. Người ta cũng có thể cho rằng chủ nghĩa cộng sản cùng một dạng giống với các dạng chủ nghĩa khác, cũng là một loại trào lưu tư tưởng nào đó ở nhân gian, hoặc giả nó là một loại thử nghiệm thất bại. Không phải, chủ nghĩa cộng sản không phải là một trào lưu tư tưởng, cũng không phải là một loại thử nghiệm, không phải là thứ gì đó mà bản thân con người làm ra. Chủ nghĩa cộng sản là giáo nghĩa của ma quỷ, là tà linh áp đặt lên con người. Nó đến chỉ vì mục đích mang đến họa hại cho nhân gian, hủy diệt nhân loại. Nếu như nói khi ở bên trong nó người ta không nhìn ra được quỷ kế của tà linh cộng sản, thì đến nay khi chúng ta nhìn lại lịch sử trăm năm của Đảng Cộng sản, có thể nhìn thấy rõ hành trình lộ tuyến tà linh cộng sản an bài tỉ mỉ để hủy diệt nhân loại. Marx và những kẻ đi theo ông ta chính là đại biểu nhân gian mà con tà linh này lựa chọn đến để thực thi âm mưu của nó, tạo ra tà giáo cộng sản trên địa cầu này. Chúng tôi sẽ nói từ tín ngưỡng tà giáo của Marx và hành trình lộ tuyến của con tà linh này. Mục 1. Marx, không ai biết, tín ngưỡng tà giáo. Trong số những người phương Tây mà người Trung Quốc quen thuộc nhất chắc chắn có Marx. Có điều chúng ta hiểu được bao nhiêu về Marx, kỳ thực rất ít. Marx sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có. Năm 6 tuổi, cha ông đã từ bỏ Do Thái giáo và chuyển đổi sang Cơ Đốc giáo. Marx cũng được rửa tội trong cùng nhà thờ với cha mình và trở thành tín đồ Cơ Đốc. Trong các bài viết của mình, Marx từng ca ngợi Thượng Đế một cách nồng nhiệt. Nhưng sau đó thì chuyện thần bí đã phát sinh. Marx đột nhiên sinh ra tâm thù hận không thể tưởng tượng được với Thượng Đế. Một Marx hoàn toàn khác biệt đã xuất hiện. Các nhà nghiên cứu Marx ở phương Tây phát hiện rằng sự chuyển biến của Marx là do bị ảnh hưởng của các tín đồ Satan giáo và ông ta cũng trở thành một kẻ sùng bái Satan. Satan là ma quỷ. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể khiến người Trung Quốc cảm thấy chấn động. Chúng ta có thể từ các tác phẩm của bản thân Marx để tìm hiểu về quá trình ma biến, cũng như thế giới nội tâm tràn ngập bạo lực và thù hận của ông ta. Năm 18 tuổi, Marx đã viết một kịch bản có tên gọi Ulanum. Trong đó viết, hủy diệt, hủy diệt, cùng với một tiếng gầm rống u uất hoang dã, nói ra lời nguyền rủa toàn nhân loại. Trong bóng đêm, cửa địa ngục sâu thẳm không đáy đồng thời mở ra cho cả ta và ngươi. Nếu ngươi chìm xuống, ta sẽ cười và sẽ theo ngươi, thì thầm bên tai ngươi. Đi xuống với ta, đồng chí. Nếu như có một thứ nuốt chửng được tất cả, ta sẽ nhảy vào để hủy diệt thế giới này. Sự hận thù không thể giải thích này, sự cuồng bạo không thể giải thích này của Marx khiến cho người ta không rét mà run. Trong một bài thơ khác, The Fiddler, người diễn tấu, Marx viết, A. Ta sẽ lấy thanh kiếm đen đẫm máu, đâm chuẩn xác vào tâm hồn ngươi. Ta đã dùng nó để đổi lấy từ tay Satan. Ta chơi khúc nhạc quân hành hồn hậu và mỹ diệu của thần chết. Còn trong bài The Pale Maiden, Thiếu nữ xanh xao, Marx lại viết, ta đã mất thiên đường và bây giờ chủ định sẽ đi xuống địa ngục. Trong bài thơ Human Pride, Niềm kiêu hãnh của con người, Marx thừa nhận rằng mục tiêu của ông không phải là cải thiện thế giới, mà là hủy diệt thế giới và lấy đó làm vui. Mang theo khinh miệt ta thách thức thế giới. Khi đối mặt với thế giới, ta sẽ quăng đôi găng tay sắc lên. Gã người lùn khổng lồ sụp xuống, khóc nức nở. Dù sụp đổ nhưng không thể hủy diệt niềm hạnh phúc của ta. Khi đó ta giống như thần, xuyên qua vương quốc hoang tàn trong khải hoàng. Mỗi ngôn từ ta nói đều là lửa và nghiệp lực. Ta cảm giác ta đang ngồi ở vị trí ngang bằng với đấng tạo hóa. Hận thù của Marx đến từ đâu? Marx đã đưa ra một số manh mối trong Invocation of One in Despair, lời nguyền của kẻ tuyệt vọng. Trong sự nguyền rủa và tra tấn của định mệnh, một linh thể đã chộp lấy tất cả linh hồn tôi. Tất cả thế giới đã ra đi không trở lại. Ta không còn lại gì ngoài thù hận. Ta sẽ dựng ngai vàng của ta ở trên trời cao. Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh. Căn bản của nó chính là sự mê tín khủng khiếp, mà chủ nhân của nó chính là thống khổ hắc ám đến cực độ. Trong bức thư Marx gửi cho cha còn viết, một thời đại đã hạ màn, vị thánh trên tất cả các thánh của con đã bị chi năm xẻ bảy, sẽ còn một linh thể mới bước vào cư ngụ. Một sự bất an thật sự đã chiếm lấy con không còn cách nào khiến linh hồn cuồng bạo này yên tĩnh được. Tất nhiên những thay đổi trong tâm trí của Marx khiến cha ông ta hết sức lo lắng. Trong thư ông dặn dò con trai, chỉ cần trái tim con giữ được sự thuần khiết, có nhịp đập của nhân tính, không để cho ma quỷ khiến tâm con mất đi những tình cảm tốt đẹp. Chỉ có như vậy, con mới có thể hạnh phúc. Tâm của Marx đã ma biến rồi. Trong bài thơ về Hegel, ông đã viết một cách cuồng vọng. Bởi vì ta đã khám phá ra những chân lý cao cả và thâm sâu huyền bí nhất, do đó ta cũng vĩ đại không kém Đức Chúa Trời. Ta lấy sự hắc ám làm y phục cũng như Ngài vậy. Con đường Marx trở thành ma quỷ cho đến nay đã không còn gì là bí mật. Một lượng lớn các tác phẩm hay thư từ trao đổi của Marx, cũng như nhiều công trình khảo sát của các học giả phương Tây đều đã được công khai, chỉ là các quốc gia cộng sản cố tình lờ đi. Trong tác phẩm Marx và quỷ Satan, tác giả Richard Wurmbrand đã viết, ông từng liên hệ với Học viện Marx ở Moscow và được biết số lượng tác phẩm của Marx có hơn 100 quyển, trong đó chỉ có 13 quyển là được xuất bản công khai. Marx tại thời điểm đó, điều ông ta muốn chỉ là hủy diệt thế giới chứ không phải là vì giai cấp vô sản, vì công nhân nông dân mà làm gì đó. Tuy nhiên Marx là một người vô cùng thông minh, hơn nữa được thụ hưởng sự giáo dục rất tốt, đồng thời lại là người mà nội tâm ngập tràn hận thù và bạo lực phản đối Chúa Trời, nguyên rủa nhân loại, sùng bái ma quỷ. Những điều này đã tụ hội thành một nhân vật mà tà linh cộng sản muốn tìm kiếm tại nhân gian. Tà linh đã lựa chọn Marx. Marx không phải là kẻ vô thần luận khi bản thân ông ta tín ngưỡng tà giáo và thù hận Chúa Trời. Ông ta biến chủ nghĩa cộng sản thành tà giáo tín phụng vô thần luận, muốn dùng tà giáo cộng sản vô thần luận để đối chọi với thần, nhằm hoàn thành sứ mệnh hủy diệt nhân loại của tà linh cộng sản. Do đó, đã xuất hiện hàng loạt bi kịch lợi dụng giai cấp vô sản để làm loạn nhân gian tới mức đảo lộn trời đất, gây ra không biết bao nhiêu mưa máu gió tanh. Mục 2. Lộ trình tà linh hủy diệt nhân loại. Cuộc cách mạng cộng sản đẫm máu nhìn thì thấy có vẻ hỗn loạn không có trật tự, nhưng thực tế đã được tà linh dày công toan tính sắp đặt. Mục tiêu của tà linh chính là trung tâm chi quốc, Trung Quốc. Tà linh biết rằng nắm được Trung Quốc thì sẽ nắm được cả thế giới. Tuy nhiên nội hàm văn hóa Trung Quốc tích lũy suốt 5.000 năm cùng tinh thần dân tộc không thể dung nạp thứ chủ nghĩa cộng sản thù hận thần Phật và sùng bái bạo lực. Do đó âm mưu đi đường vòng lắt léo của tà linh cộng sản đã bắt đầu như vậy. Bước đầu tiên khởi phát tại châu Âu. Năm 1848 tuyên ngôn đảng cộng sản được công bố. Marx lấy học thuyết vô thần luận thù hận thần Phật và triết học đấu tranh làm giáo điều cốt lõi cho chủ nghĩa cộng sản. Học thuyết vô thần luận và triết học đấu tranh bổ sung tương trợ cho nhau. Thiếu đi cái nào cũng không được. Bởi vì không tin thần nên chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Chẳng sợ thiện ác hữu báo, bởi vì tôn sùng đấu tranh nên dám đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu đến mức không có giới hạn nào. Vô thần luận và triết học đấu tranh đã trở thành kim chỉ nam cho lý luận và hành động bạo ngược đẫm máu của đảng Cộng sản suốt hơn 100 năm qua. Bước thứ hai, thử nghiệm tại Liên Xô. Bởi vì chủ nghĩa Cộng sản không được lòng dân ủng hộ, hơn 50 năm sau khi công xã Paris thất bại, vào năm 1917, Lenin phát động cách mạng tháng 10 ở Liên Xô mới có thể kiến lập chính quyền đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Liên Xô đã bắt đầu thử nghiệm chế độ xã hội hại người cùng hàng loạt các thủ đoạn cưỡng chế trị người nhằm để chờ đến tương lai sẽ truyền cấp lại cho Trung Cộng. Mục tiêu của tà linh chính là tiến vào Trung Quốc. Liên Xô chẳng qua cũng chỉ là bước đệm làm bàn đạp mà thôi. Bước thứ ba, bén rễ tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản Liên Xô dày công ủng hộ cho Trung Cộng, tìm kiếm người thành lập chi nhánh đảng Cộng sản tại Trung Quốc, cung cấp cơ mang tiền bạc và sức lực, cuối cùng đã ấp ủ thành công chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc. Trên bề mặt thì Trung Cộng coi đảng Cộng sản Liên Xô như chủ tử, thề dù chết cũng sẽ bảo vệ Liên Xô, nhưng thực tế thì Liên Xô và Đông Âu bóc quá chỉ đóng vai phụ trong vở kịch lớn này. Trung Cộng mới là chủ thể chính mà Tạ Linh nuôi dưỡng. Bước thứ tư, Mỹ-Xô đối đầu. Trung Cộng đóng cửa hủy diệt văn hóa truyền thống. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phe chủ nghĩa Cộng sản lớn mạnh xuất hiện. Tạ Linh vì để duy trì phe này đã khiến lực lượng quân sự của Liên Xô mạnh lên. Sau đó bắt đầu cuộc đối đầu quân sự kéo dài mấy chục năm giữa Mỹ và Liên Xô. Nhìn trên bề mặt thì dường như là đối đầu Mỹ-Xô, nhưng thực tế là đổi lấy không gian và thời gian cho Trung Cộng. Có hỏa lực yểm hộ của Liên Xô, Tạ Linh để cho Trung Cộng rảnh tay hạ thủ đối với văn hóa thần truyền, tiêu hủy văn minh Hoa Hạ, đánh đổ tín ngưỡng của người Trung Quốc. Phá hoại như thế nào? Trong hoàn cảnh bị phong bế, Trung Cộng đã phát động hàng loạt cuộc vận động chính trị, tạo thành kiếp nạn cho đạo đức nhân loại, dương cao cái gài vô thần luận, lấy đấu tranh giai cấp làm lý luận chỉ đạo, hận thù, lừa dối, đấu tranh giết chóc, tấn công văn hóa truyền thừa 5.000 năm của Trung Quốc, khiến cho tiêu chuẩn thiện ác đúng sai trở nên đảo lộn. Tốt nói thành xấu, xấu nói thành tốt, lễ nghi chi bang đã không còn tồn tại. Trung Cộng ngang nhiên tẩy não người Trung Quốc từ có tín ngưỡng trở thành những người không nhận tổ tông, mà chỉ nhận là con cháu của Mác Lênin. Bước thứ năm, Liên Xô giải thể, Trung Cộng lên ngôi. Khi văn hóa truyền thống của Trung Quốc bị Trung Cộng phá hoại triệt để, thì Trung Cộng cũng đã tích lũy được kinh nghiệm trị người đến độ đỉnh cao. Tạ Linh Cộng sản thấy rằng Trung Cộng đã tà ác đến mức có thể lợi dụng để tiến hành kế hoạch tiếp theo. Thế là vai trò của Liên Xô trong việc làm bàn đạp, làm nơi thử nghiệm và làm người yểm hộ cũng gần kết thúc. Phe Cộng sản lớn như vậy cũng sụp đổ ầm ầm. Liên Xô đã rút khỏi vũ đài lịch sử. Vai trò cầm đầu chủ nghĩa Cộng sản cũng đã được Trung Cộng kế thừa. Bước thứ sáu, kinh tế sụp đổ, đạo đức băng hoại. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, màn kịch lớn về kinh tế lại khởi lên. Một quốc gia có nền kinh tế bị vận động chính trị làm cho trở nên gần như sụp đổ, thì bây giờ làm sao có thể bỗng nhiên trở nên giàu có? Tạ Linh an bài một sự dịch chuyển lớn về của cải, di chuyển một lượng lớn của cải của phương Tây về Trung Quốc. Vì sao sau khi Liên Xô giải thể thì tư bản và kỹ thuật không ồ ạt tiến vào Liên Xô, mà khi Trung Cộng trở thành đại bản doanh của chủ nghĩa Cộng sản thì lại được tư bản phương Tây coi trọng? Còn người ta có thể tìm ra các loại lý do để giải thích hiện tượng này. Kỳ thực nguyên nhân căn bản đằng sau là an bài của Tạ Linh đã đến lúc cho Liên Xô rút lui để Trung Cộng lên đài biểu diễn. Nói rõ hơn, cái tình cảm Trung Quốc của người phương Tây và đặc biệt là người Mỹ cũng là để dùng vào lúc này. Thời kỳ Mỹ-Xô đối kháng, quan hệ Trung-Xô cũng trở nên đối đầu. Trung Quốc bế quan tự thủ đã trở nên cô đơn lạc lõng. Tạ Linh Trung Cộng chủ yếu biểu hiện ra sự phá hoại đối với văn hóa của dân tộc Trung Quốc và giết hại người dân của mình. Còn trên trường quốc tế thì không xuất đầu lộ diện. Về mặt khách quan có thể khiến cho phương Tây vốn đối đầu với Liên Xô có một cảm tình tốt với Trung Quốc. Cho dù Trung Cộng có vu cáo cho nước Mỹ là lòng lang dạ sói như thế nào, thì nước Mỹ vẫn luôn có một tình cảm đặc thù đối với Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Có thể đây chính là tâm tình của người dân thế giới đối với trung tâm triệt quốc. Tóm lại, sau khi vở kịch bắt đầu, tư bản kết xù từ hải ngoại và kỹ thuật tích lũy hàng trăm năm từ phương Tây đổ vào Trung Quốc, ầm ầm như vỡ đê, gặp được những người Trung Quốc cần cù chăm chỉ, không ngại gian khổ, thông minh khéo léo, mà lại bị Trung Cộng trị cho đến mức sợ nghèo mà phải liều mạng kiếm tiền, thì một màn kỳ tích về kinh tế đã lại phát sinh, lấy thị trường làm mồi nhử. Tiền của toàn thế giới đều chảy về Trung Quốc, hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư vào Trung Quốc, các thị trường của các quốc gia Tây Phương đều được mở ra cho Trung Quốc, ngoại hối kiếm được lại quay lại Trung Quốc, tiền mà các nhà tư bản phương Tây kiếm được lại lưu lại Trung Quốc. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng lên một cách điên cuồng, thậm chí đến mức phải sầu não vì nhiều quá không biết dùng làm gì. Đồng thời Trung Cộng dựa theo tỷ giá hối đoái mà in ra một lượng nhân dân tệ gấp tới mấy lần ngoại tệ, rồi thả vào thị trường, khiến cho lượng tiền trong xã hội nhiều không kể xiết. Sau đó giá nhà lại tăng vọt, còn một lượng nhân dân tệ khổng lồ để mua bớt đi. Thế là cái máy in tiền của Trung Cộng cứ thế không dừng lại được. Sự giàu có bùng nổ chỉ sau một đêm là điều mà ngay cả người Trung Quốc cũng kinh ngạc. Vì sao đến nhanh thế, đến dễ dàng thế? Trên bề mặt thì dường như là vì người Trung Quốc khổ cực lao động. Nhưng kỳ thực nếu không có tà linh đứng đằng sau thao túng sự dịch chuyển của tiền bạc, thì không giàu lên nhanh như vậy được. Từ xưa đến nay, sự phát triển kinh tế của xã hội chính thường đều cần phải có nền tảng là sự nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, gọi là giàu mà có đức. Tà linh cố ý đi con đường ngược lại ở Trung Quốc, khi con người ta đang ở trong hoàn cảnh tứ bề phong bế, đến lúc được nới lỏng sẽ dễ trở nên khó kiểm soát. Quả đúng như vậy, đang sống trong thời đại mà những khẩu hiệu như chủ nghĩa cấm dục càng nghèo càng vinh quang được tuyên dương, đến khi chuyển sang thời đại giải phóng tình dục và xã hội chạy theo đồng tiền, thì đạo đức của người dân trượt dốc không phanh, liên tiếp phá vỡ tiêu chuẩn thấp nhất về đạo đức. Đồng thời với việc khiến cho đạo đức trượt dốc thì Trung Cộng lại tạo ra một sự tăng trưởng đột biến về kinh tế, hình thành một quái thai kinh tế, trông như một con quái vật lớn. Mục đích mà Tà Linh an bài màn kỳ tích kinh tế này rất đơn giản. Nếu không có sự lớn mạnh về kinh tế thì Trung Cộng không có quyền phát biểu trên thế giới. Nhưng Tà Linh hoàn toàn không phải vì muốn Trung Quốc hùng mạnh mà an bài những điều này. Tà Linh là muốn cho thế giới phải cầu cạnh Trung Quốc trong các sự vụ quốc tế và kinh tế. Khi Trung Cộng tiếp tục đẩy đạo đức của người Trung Quốc đi xuống vực thẳm, bức hại tín ngưỡng của người Trung Quốc, thì toàn bộ thế giới phải giữ im lặng, nhìn mà như không thấy, đồng thời còn phải khiến cho Trung Quốc với đạo đức sa đọa, cũng kéo theo đạo đức của thế giới đi xuống, tiến tới cùng nhau bị hủy diệt. Có điều khi Tà Linh lợi dụng thủ đoạn toàn cầu hóa để chơi trò dịch chuyển tài phú này, khiến cho Trung Quốc trở nên giàu có trong một đêm, thì cũng đặt ra cơ chế để khiến cho loại tài phú này bị tiêu mất. Dân chúng Tây Phương sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên phản đối sự dịch chuyển lớn của tài phú này. Một khi chính khách phải đối diện với áp lực từ người đi bầu, thì những quốc gia này sẽ phải thay đàn đổi dây, thậm chí liên hiệp lại để đối kháng với Trung Cộng. Nền kinh tế lớn mạnh giả tạo của Trung Quốc căn bản không phải đối thủ. Đồng thời nền kinh tế không có đạo đức thì sẽ không phát triển lâu dài được. Khi an bài một nền kinh tế bùng nổ mà không đếm xỉa gì tới cái giá phải trả về đạo đức, thì đồng thời nó cũng đã gieo mầm cho việc tương lai nền kinh tế sụp đổ bởi sự đánh đổi về đạo đức là quá lớn. Bước thứ 7, Trung Cộng sử dụng chiêu bài kinh tế để trói buộc đạo đức của thế giới. Người phương Tây nói, tự do dân chủ là giá trị phổ quát thế giới. Đầu tư vào Trung Quốc là để cho Trung Quốc sau khi phát triển về kinh tế thì tự động dịch chuyển sang tự do dân chủ. Còn trù tính của Tà Linh lại là dùng lợi ích kinh tế để thao túng phương Tây, dùng lòng tham và dục vọng để cho phương Tây đánh mất đi những nguyên tắc đạo đức của họ, rồi trở thành đồng lõa với Trung Cộng, dùng lợi ích kinh tế để trói phương Tây vào cùng một con thuyền với Trung Cộng. Thực tế cũng chứng minh, khi đứng trước lợi ích thì dân chủ tự do trở nên không đáng tiền. Đồng thời tư tưởng chủ nghĩa cộng sản ẩn mình trong xã hội phương Tây cũng mượn xác hoàn hồn từ trong nội bộ phương Tây mà chia rẽ xã hội, gây ra hỗn loạn, hô hào cổ vũ cho sự chuyên quyền độc tài của Trung Cộng. Cái gì là giá trị phổ quát thế giới? Chân thiện nhẫn của văn hóa truyền thống Trung Quốc chính là giá trị phổ quát thế giới. Khi giá trị này bị Trung Cộng đàn áp trầm trọng, khi lịch sử cần phương Tây chống lại sự bạo hành của Trung Cộng thì phương Tây lại im lặng trước lợi ích kinh tế, thậm chí còn trợ trụ vi ngược và hùa theo. Xét về ý nghĩa ấy thì xã hội tự do phương Tây đã thúc đẩy cục diện này, rồi từ bản thân mình lại trở thành người bị hại, đang ở trên con đường cùng bị tiêu hủy với Trung Cộng. Đây chính là mục đích mà Tà Linh Cộng sản muốn đạt được. Thế nhân có cơ hội thoát khỏi khống chế của Tà Linh Cộng sản, đánh bại âm mưu của Tà Linh Cộng sản không? Đương nhiên là có. Đó chính là chủ động quay về với đạo đức, không để cho lòng tham và dục vọng trong tâm làm chủ, rồi mê mờ vì cái phồn vinh trước mắt. Nếu say mê trong loại mộng tưởng này, không nhận rõ mối nguy mà chủ nghĩa cộng sản mang đến, thì nhân loại đang nguy hiểm vô cùng.